Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay sư sĩ giảng chúng ta nghe bài học cũng rất là đặc biệt để sắp tấn Phật tử ta hữu duyên hôm nay. Hôm nay thì sư sẽ nói về đề tài đó là công đức ngôn Phật bảo cho Phật tử chúng ta được nghe hôm nay. Công đức ngôn Phật bảo, do đó hôm nay công đức ngôn Phật bảo tức là nói lên cái công đức mà người biết kính ngưỡng để ngôn Phật bảo nó như thế nào, và tại sao người đó có cái phúc duyên để kính ngưỡng đến ngôn Phật bảo. Ở đây là trong kinh Tâm Diệu Quán Đức Phật dạy rất là rõ ràng cho chúng ta được nghe. Thì kinh Tâm Diệu Quán Phật dạy này, thiện nam tử, trong ngôn Phật bảo có đủ 6 món công đức màu nhiệm. Thì Phật nhiều tử nhớ rằng mình quy Tam Bảo là có 3 ngôn, phải không? Trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này 3 ngôn quý báu nhất đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Xà Tăng Bảo, đó là Tam Bảo. Cho nên muốn vào cửa Phật á, thì trước nhất phải quy Tam Bảo mới là người đã được vào cửa Phật. Muốn là Phật tử thì người đó phải quy Tam Bảo, nếu không quy Tam Bảo thì chưa phải là Phật tử. Tôi nhớ điểm này là điều đặc biệt nhất á. Phật đã khẳng định cho chúng ta biết phải ai quy Tam Bảo thì người đó mới là Phật tử, ai chưa quy Tam Bảo thì chưa phải là Phật tử. Nên nhớ như vậy. Cho nên nhiều khi có những người nó tu trong Phật mà không quy Tam Bảo, nó tu tự quy, tự quy đi, đó là hoàn toàn sai. Tại vì đối với mà quy là cái pháp, là pháp tướng, phải đấu trước Tam Bảo để mình được truyền thụ quy Tam Bảo, mình mới hiểu rõ, biết rõ quy Tam Bảo nó giá trị như thế nào. Nên là ra sao, nên ngược lại cái sai lầm, cái không có được lợi thì chúng ta khi mà chúng ta chưa quy Tam Bảo. Cho nên khi quy Tam Bảo phải hiểu rõ cái giá trị của quy Tam Bảo như thế nào. Cho nên đó chúng ta mới thấy vui, thấy mừng là mình phát tâm để mình quy Tam Bảo, để mình làm được Phật tử, để tự Phật. Cho nên chính từ chỗ này, cho nên khi mà muốn thọ như Tam Quy á, là phải biết sao không, là phải từ 11 tuổi sắp lên là phải được thọ Tam Quy. Tại vì 11 tuổi sắp lên nó có chút hiểu biết suy nghĩ là tội lỗi và sợ hãi rồi, nên là phải cho thọ Tam Quy thôi. Mà thọ giới á phải là 15-16 tuổi mới cho thọ giới. Chứ 15-16 tuổi chưa từ 15-16 tuổi không cho thọ giới, tại nó còn nít biết được thọ giới thì giữ gì được. Thấy không? Phải lớn lên cỡ 15-16 tuổi á, để cái tuổi này nó trưởng thành ra tuổi thiếu niên rồi, nó nhận thức, nó biết được cái tội lỗi và cái phước báo như thế nào. Cho nên mới là nó phát tâm để thọ ngũ giới, mới trì ngũ giới cho nó. Thế còn nít mà thọ ngũ giới gì, chỉ ta tăng nguyên thôi, phải không? Là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đó. Cho nên khi nó quy Phật, quy Pháp, quy Tăng có phước như vậy, quy đức như vậy, thì cái đứa nhỏ 11 tuổi nó nghe nó mừng, nó quý rồi. Cái đứa nào mà nó nghe được, nó mừng, nó quý, nó muốn quy đó, chứng tỏ đứa này có căn duyên lớn. Đấy không? Ta như vậy. Còn người nào mà nghe tới Tăng quy đó mà không hiểu gì hết, nó không muốn, không thích quy, chứng tỏ nghiệp chướng sâu nặng của họ, tà kiến nghiệp, tà kiến họ còn quá nặng, hay là cái chấp ngã và thế gian họ còn quá nặng, là mê đó. Cho nên họ không chịu cúi đầu quy Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Cho nên quy Tam Bảo Phật Pháp Tăng là khi nào mình có duyên, có phước đã nhiều đời nhiều kiếp dung trồng cái nhân lành nơi Tam Bảo, cho nên khi mà làm người mới được quy Tam Bảo, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Không phải rồi mình có trình độ kiến thức sâu rộng rồi mình mới biết quy Tam Bảo. Có người kiến thức sâu rộng mà lại không biết quy Tam Bảo, nó như vậy không hiểu gì hết thì không thích nữa. Còn cái người đó, trình độ kiến thức không có, thậm chí đến là người vô nát không nghe một chữ, nhưng mà họ nghe, họ hiểu, họ biết và họ phát tâm quy Tam Bảo, chứng tỏ rằng người này có duyên với Tam Bảo từ nhiều đời kiếp, nên bây giờ có phát tâm quy Tam Bảo. Tôi sẽ nói cho ta như vậy. Cho nên đây kinh Đại Tâm Diệu Quán Phật dạy rằng, này thiện nam tử, trong ngôn Phật bảo có đủ 6 công đức màu nhiệm. Ở đây trong 3 ngôn Tam Bảo, bài học hôm nay nói riêng là Phật bảo, là Đức Phật mà thôi. Sư sẽ cố gắng trong thời gian học cũng ngắn gọn hôm nay, vì sức khỏe không tốt thì cũng trình bày Phật tử chúng ta ở trong 6 cái phần gọi là công đức thù thắng của Phật bảo. Phật bảo là như vậy. Vậy thì Phật bảo là gì? Tức là nơi đây Phật bảo là cái ngôn quý báu nhất, đứng hàng đầu trong Tam Bảo, là chỉ cho Đức Phật. Đức Phật của chúng ta là Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương chư Phật. Nói mười phương chư Phật tức là mười phương các Đức Phật, mười phương các Đức Phật, mười phương chư Phật, chứ chư là chữ Hán, nhưng mà dịch tiếng Việt Nam là các chánh đức Phật, mười phương tất cả chư Phật, đại diện mười phương chư Phật, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni hiện tại của chúng ta. Tại vì chúng ta sống trong nghiệp kiếp này, đức Phật của chúng ta đó là Thích Ca Mâu Ni Phật, mà pháp của Phật thuyết ra hôm nay đó là pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni Thuyết, là pháp Phật thuyết. Tăng cái đệ tử Phật hôm nay đó là tăng hiện tại, đó là tăng sàng, là đệ tử Phật người xuất gia của đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó là ba ngôi tam bảo hiện đời quý báu nhất, hiện đời quý báu nhất đó như vậy. Bởi vì tam bảo ở đời là tam bảo để có lợi cho người đời thế gian, cho nên tam bảo ở đời, cho nên Đức Phật ở đời, Đức Phật có thuyết pháp để người đời được nghe, và người chúng sinh hay là chúng sinh hữu duyên được nghe Phật thuyết pháp, chúng sinh mới tỏ ngộ được cái chân lý, bỏ đi tà kiến ác kiến, bỏ đi cái sai lầm cố chấp của mình, để mà chúng sinh ấy được là chuyển mê khai ngộ, để trở thành một người đệ tử Phật, và từ đó dấn thân vào con đường sống thiện lành và bỏ đi điều tội lỗi, đi trên đường chánh kiến, bỏ đi tà kiến, thực hành chánh đạo để đạt thành chánh quả tương lai. Đó là Phật ở đời, thuyết pháp ở đời cho chúng sinh ở đời thế gian này được nghe và được lợi ích, tự hiểu không? Như vậy thì ai có duyên với Phật á thì mới được thấy Phật, được nghe Phật thuyết pháp và được tu theo lời Phật dạy, thì chúng sinh đó được hưởng cái phúc lạc do giáo lý Phật truyền đạt lên đến cho chúng sinh ấy. Và có những chúng sinh lại không có phước duyên được thấy Phật, không có phước duyên được nghe Phật thuyết, không có phước duyên được nghe pháp Phật thuyết, không được hiểu pháp Phật, giờ lại không tu theo lời Phật dạy, thì chúng sinh ấy có được giải thoát không? Không, để rõ chưa? Là như vậy. Cho nên hôm nay mình là người Phật tử, mình được có duyên là quy tam bảo nè, quy trọn tam bảo nè, họ thì ngũ giới nè, chánh tất là người Phật tử đệ tử Phật, rồi chúng ta được nghe giáo pháp nè, rồi chúng ta được hiểu giáo pháp nè, rồi chúng ta phát tâm để mà tu theo giáo pháp dạy nè, vậy thì chúng ta tương lai được giải thoát không? Được, như giới điều kiện là chúng ta phải hết lòng tu. Hết lòng tu mới được nha. Phật tử nghe giáo pháp Phật mà cũng có tu nhưng mà không hết lòng thì có giải thoát được không? Hôm nay như Phật tử có đi chùa Phước Linh tu nhưng mà không đi hết con đường, thì đi thấy là gần tới chùa Phước Linh tới ngã ba cửa trường Hướng Dương bên đây thôi, Phật tử quẹo đi thẳng vô Hồ Luận Mậu luôn, không đi đây, phải không? Đi thẳng bên cầu Luận Mậu qua bên là cái đường về Đại Hảo, là cái đường về chùa Định Nguyên, từ đây đó vô đây, hoặc là trở lại Thấu Thác đi trên đường Cầu Trái Bí để đi về Cao Lãnh và đi chơi đâu đó, chứ là chúng ta không đi hết đoạn đường và không đến chùa, cho chúng ta không tu được ngày hôm nay vì cái nghịch dẫn, nghịch cảnh, vì cái nghịch duyên nó thu hút chúng ta đi vào nẻ khác bao nhiêu vậy. Cho nên phải đi nốt cái đoạn đường tu của chúng ta mới kết quả được. Rồi đoạn đường tu mà không đi nốt thì nó không thành công. Tự nhớ điểm này. Bây giờ công trình tu niệm Phật của chúng ta đi hết cuộc đời, sao đi nửa giờ được? Người đa số như thấy Phật tử giờ tu nửa giờ rất là nhiều. Và sư nói là kinh nghiệm của sư sẽ nói đó, có nghĩa là tự tu nửa giờ và niệm Phật rất là nhiều, tu cách rất là hời hợt. Nói thì nói nghe nó đau lòng, nhưng thật sự là phải nói thôi, tại vì Phật tử không có chuyên tu, vì mình không đủ trọn niềm tin ở pháp môn tịnh độ của chúng ta. Hôm nay tu vậy, mai tu khác, không có thành tâm thành ý trong danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tự hỏi sao năm chung mà tự niệm Phật được, thấy không? Là tu kiểu nửa giờ tiêu cái tiền, tu kiểu mà nó không có nhất tâm, không thành tâm, và đó là cái Phật rất là buồn. Không phải là sư phụ dạy là Phật tử tu không đúng cho là phụ dạy buồn đâu, mà Phật rất buồn những tín đồ tu tín đồ. Phải không? Thì những người tu tín ngưỡng nó khác, tôi tín ngưỡng là tôi cầu phước đó bạn nữa. Thì ngày qua thì giảng Cao Lãnh á, thì nó đạo tràng pháp qua rất là đông, và đạo tràng niệm Phật thì ít hơn, đạo tràng tu thiền càng ít nữa. Thật tại vì tu thiền nó khó hơn tu niệm Phật, phải ít thôi. Phải không? Mà đạo tràng tu niệm Phật á thì nó khó hơn đạo tràng tụng pháp hoa kinh hay là tụng đại bi chú. Tại vì cái đạo tràng mà tụng chú tụng kinh là hấp dẫn những người trình độ kém cỏi, trình độ là ham phước đó, mà nữa ham phước tiêu nghiệp đó, thì ra đi vô đạo tràng này để mà tu, nhờ cái sức mình la hó mà tụng niệm để có phước, phải không? Đó là đạo tràng cầu phước. Cho nên những mà thứ hai mà vô cái đạo tràng này là toàn là dân tu phước không à, thì dân cái chuyên tu thì không có vô cái đạo tràng này. Sư nói tự nghe vậy đó. Người dân mà chuyên tu thì tìm đạo tràng tu niệm Phật hoặc là đạo tràng tu thiền, nếu mà tu thiền để chi, để mình chuyên tu để mình giải thoát, không có bị mà chi phối nó như vậy. Cho nên nơi đây những người Phật tử chúng ta phải tin nơi Đức Phật của chính mình, cho nên mình quy Phật được, mình tin nơi pháp của Phật mới quy với pháp, mà tin nơi tăng mới quy y với tăng, tức là nương dựa tăng già để học đạo nó như vậy. Mà tăng già phải vì tu hành chân chánh truyền cái là pháp chánh pháp, chân truyền mình đạo pháp, đâu dạng là cái mê tín dị đoan là những cái pháp đưa đến sanh tử luân hồi và đau khổ mới gọi là tăng già đích thực. Còn tăng già mà dạng những pháp tà kiến mê tín, chấp nhận như mình những hành động tà kiến mê tín thì đây là nó thất bại rồi. Tại vì không có phủ sạch những tà kiến của mình mà đắp bầu thêm hoài, cứ dán vô hoài cái tà kiến này không cho mình ra. Nó như vậy đó, thành ra chúng ta không có ra khỏi được. Vậy rồi chứ, nó như vậy thì tăng già này không có một cái là cái tâm hồn một tác thật sự được gỡ rối cái tà kiến của chúng ta. Nó như vậy. Cho nên sư cũng rất buồn, nhưng mà sư nói thì giảng với thầy nghe đó, coi như sắp giảng hảo tới đời sư cũng nói nữa. Sư nói mình đã là phát nguyện phải ăn xuất gia, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, trên địa cầu làm Phật, ở dưới thì giáo hóa chúng sinh. Mà trên cầu làm Phật mà mình không bỏ cái tà kiến mê tín thì là Phật sao được, phải không? Vậy rõ chưa? Còn tà kiến mê tín thì tu suốt đời cũng thành công gì hết, rồi rốt cuộc rồi mình đi vào nẻo khổ tương lai. Bây giờ tà kiến không bỏ thì đâu có đi vào cái chánh kiến được. Nói như vậy bây giờ mình hoàn hoàn bằng pháp lợi sinh mà không giải pháp giải thoát, mà giải pháp tà kiến, mà còn nhiều khi mình đưa người ta vào tà kiến nữa chứ, chẳng có lợi cho mình. Nói như vậy đó, thành ra do đó rồi là hoàn pháp lợi sinh thì không có, mà hại sinh thì có. Thấy không? Hại chúng sinh thì có. Rồi mình công thượng còn bạc đạo mà mình là vẫn còn tà kiến, làm sao giải thoát được? Chính bản thân mình lại không được an lạc trong hiện tại, không giải thoát được tương lai, thì những chúng sinh khác là làm sao mà an lạc giải thoát được? Nó rất là khó mà thử. Cho nên lời chánh pháp nói rất nghịch lỗ tai, nói rất nghịch lỗ tai mà thử. Một vị Bồ Tát hiện đời mà chánh pháp mà dạy chúng sinh nó gặp nhiều cái khó khăn lắm. Phải không? Như vậy, như sư phụ mà nói ra đây mà tự nghe cũng điếc lỗ tai. Tại vì mình không bỏ được tà kiến là phải đứt lỗ tai thôi. Phải như vậy đó. Tại vì không bỏ được cái pháp hành tà kiến thì Phật tử rất là bực bội. Mà bỏ được nó nhẹ vô cùng. Phật tử thấy người nào mà bỏ đi những cái tà kiến thấy nhẹ không? Rất là nhẹ. Mình không có bận rộn với ba cái tà kiến là độc hại nữa. Mình rất là thoải mái. Mình chỉ có một Phật mình lại mình cúng thôi. Chẳng có còn ai nữa hết trơn. Nó như vậy đó. Là rất là khỏe vô cùng. Mà chỗ nào tập trung mạnh á, là chỗ đó kết quả lớn. Đó như vậy. Rồi mình hành trì pháp Phật á, mình thấy rất an lạc. Tại vì pháp Phật nó đưa mình rơi khỏi phiền não được và tâm an lạc. Còn những cái tà kiến làm cho mình đóng giày trong phiền não là sao an lạc được, phải không? Bằng chứng hiện tại mình tưởng có sao có hạn đi, nhiều tự lo không? Lo lo vô cùng. Mình tưởng như nó cúng tam tay một cách giảm cúng rồi giàu không? Giàu. Thế nó như vậy. Rồi đưa táo về trời mình thấy vui, nhưng mà không đưa táo buồn không? Buồn. Đây giờ như vậy. Còn bây giờ mình không có quan niệm cái đó là có chứ mình được, tại vì là Phật tử rồi, cho nên mình thấy rất thoải mái. Bỏ như vậy. Cho nên chính từ chỗ này cái chánh pháp rất là khó nghe, mà trụ chánh pháp thì vào lòng rất là khó trụ, mà hành trì chánh pháp mà rất là khó làm, phải không? Cho nên chính từ chỗ đó mà đạt được cái chánh quả rất là khó khăn vô cùng, nếu chúng ta không bỏ từ đầu ở là cái tà kiến, cái đi vào là chánh kiến. Có như vậy. Cho nên nay người ta tin Đức Phật cũng như vậy. Nếu mà không tin Đức Phật á thì mình không bao giờ coi Đức Phật là bậc tối thượng, phải không? Mà ngược lại mình tin ai? Tin ai mà thế? Ông thần là tối thượng, ông thần là tối thượng. Tại vì mình còn giữ ông thần tối thượng trong Phật mình không ra gì chứ, chứ thiệt là đúng vậy đó, phải không? Rồi đi lễ Phật đản á, không có nôn nã đâu. Ngày dưới Di Đà là không có sốt sắng đâu, nhưng mà dưới bà là không đi không được, phải không? Đúng rồi nữa, dưới bà là không đi không được á. Tại vì sao không đi? Sợ bà quở một hạt. Hứa với bà là không đi thì bà quở một hạt. Đấy không? Bà đã thấy chưa? Mình rất là hấp dẫn với người đi với bà. Đâu có vui nữa. Và thỏa mãn cái gì? Cái thần tâm của chúng ta là thần giáo, thần đạo của chúng ta. Bỏ không được. Rồi nó đi Phật đản thôi. Còn Phật đi vô lại hoài gì. Đấy rồi, đó chưa? Ngày Phật đản chúng ta coi rất là tầm thường. Thứ hai đó là gì? Tức là ngày Lễ Dưới Di Đà là cái giáo chủ Tây Phương Cực Lạc, mình muốn về bệnh với Phật Di Đà. Nhiều khi không muốn đi nữa, phải không nữa? Nhưng mà đi chơi vui đi đó, thấy không? Đó, bây giờ rủ ra Đà Lạt có dắt nhạc với thằng Râm đó, nhưng ngày với Di Đà trốn cho nè, phải không? Ngày với Phật đản sanh hay là dỗ tổ thầy, hay là những ngày tu chúng ta mình trốn lại mà đi chơi, sẵn dịp đi tu để đi chơi thì đi dữ lắm. Coi như vậy tu vui, tu vui thôi. Thì thí dụ đó, nhưng ở chỗ đó chúng ta không nên đi, tại vì tu vui thì làm cái gì? Để rõ cho như vậy. Cho nên là chúng ta vẫn còn trong cái tâm trạng tà kiến như vậy, cho nên là không bao giờ mà chúng ta là yên tâm được mà tu giải thoát được. Cho nên giờ cái tu chúng ta thay đổi này vậy mà khác, ông Phật mình còn thay đổi được thì cái gì mà thay đổi không được, phải không? Bởi vì vậy cho nên nó ở đây á, để đến với Phật bảo mà có công đức á, có phương lành, chúng ta phải hiểu Phật bảo như thế nào mà có công đức lớn như vậy. Tại đây tâm kinh điển quán Phật dạy rằng có 6 món công đức màu nhiệm khi chúng ta hướng về với Phật bảo. hướng về bảo nghe này, là niềm tin với Đức Phật của chúng ta, là và chúng ta là hướng về quy với Phật bảo. Chúng ta có sáu cái lợi ích lớn này, tức là sáu công đức màu nhiệm này. Thứ nhất là có ruộng vô thượng đại công đức, là có ruộng vô thượng đại công đức. Và tôi thấy rằng tôi đi bố thí cho người nghèo thôi, phước báo còn nhiều không? Nhiều không? Nó như vậy đó. Còn tự cái bố thí liên tục, cái phước càng tăng càng tăng lên. Nó như vậy đó. Thôi giờ Đức Phật của chúng ta là cũng vậy, là vô thượng công đức, là vô thượng là không công đức nào bằng, vô là không thượng là trên, không là không công đức nào mà trên Đức Phật hết. Phải chứ? Thì ra mình bố thí làm phước cho hàng trăm hàng triệu hàng ức hàng tỷ người nghèo khổ thế gian đi, không bằng một lần mà đi cúng dường cho Phật của mình. Thấy chưa? Nhưng mà có nhiều người á, đi bố thí người từ thiện người ta lại răng 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 hàng bạc tỷ 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 ta nói như vậy, lên mạng, lên lệnh đài, lên biểu diễn sân khấu khen tặng đủ thứ đó á, nhưng mà đi vô chùa cúng chừng trăm ngàn họ không đi. Nên lại ông Phật mà cúng một lần bạc họ không cúng nữa. Vậy đó, như vậy. Tại vì sao vậy? Tại vì họ hiểu Phật, họ không kính Phật, cho nên là họ không tôn trọng Phật, họ không bao giờ đi lại mà chỉ cúng dường Phật. Thấy chưa? Đó là những người đó là như thế nào? Là họ không có chánh kiến, họ không học Phật pháp, cho nên họ thích chuyện cái phước thế gian thôi. Tại vì vậy. Hay là cũng có người thích không học, có học Phật pháp, nhưng mà thích phước thế gian này, cho nên cái phước cúng dường tam bảo họ lại là hờ hợp đi. Đó như vậy. Đó là cái sai lầm lớn của Phật tử chúng ta. Thành đó nổi riêng. Và nói chung là những người thế gian họ thích làm phước làm lành thôi, chứ còn mà đi cúng dường Phật á, ở đâu Phật có ăn đâu cúng. Mà mình cho người ta ăn thiệt, ta ăn thiệt nó mới giảm cái khổ cái đói của người ta. Mình cho người ta thiệt cho nên người ta mới giảm cái nghèo cái khổ của người ta, phải không? Thoát khổ. Đó, còn bây giờ ông Phật có ăn đâu mà đi cúng ổng, cúng ổng mấy ông sư ăn không à, phải không? Mà những người mà như vậy thì đâu có ước ông sư đâu, phải không? Đó, ông sư ở thì giữ ông Phật, lo cho ông Phật, truyền bá chánh pháp của Phật, cực khổ muốn chết, phải không? Mà lại là cúng Phật sợ ông sư ăn. Cúng Phật, cấp chùa cho ông Phật ở, cúng chùa ông Phật ở đâu ở, ông Phật có đòi đâu, ông sư ở không à, phải không? Nói như vậy, nghĩ như vậy có khổ cho ông sư, phải không? Bây giờ ta đét nè, thì nó phải nghe mấy cái chùa là thỉnh sát một quan thường nói sư phụ á, đừng cúng dường người sư quá không giàu lắm, cái vậy tàn nhẫn vậy đó, cái tàn nhẫn vậy đó, chết thỉnh sát một quan, chứ nó tưởng một quan chứ nó thẳng luôn á, cái nói ông sư quá không giàu, đừng cúng dường giống thỉnh sát nghèo hơn, đừng cúng dường thỉnh sát, cái vậy nó tàn nhẫn rồi. Phật tử rồi nói câu đó thì nó nói là không biết đòi đường nào nói nữa. Đúng là ví dụ bây giờ bất cứ cái chùa nào ở đâu mình phải là động viên người ta đi cúng dường chùa đó, chứ phải có tâm mình rất kỹ mà đọc địa phát ra ngôn từ thật là đại gì đại cộng đồng gì vậy, chứ nói thiệt rồi đó, thì nghe đầy lỗ tai sư vậy đó. Mà Phật tử là Phật tử sư hồi xưa đó nha, thân tình đó nha, nhưng mà vẫn tuyên bố vậy đó, cho nên thấy khổ không đó. Quý tâm bảo rồi, học đạo rồi đó, mà còn ganh tị chùa này chùa kia, ganh tị sư này sư đó, sư cô này sư cô kia, nói vậy đó. Nói là đồn ra, đồn ra người không biết sư quá làm sao nghe nói ông số giàu quá thôi đúng không? Không thế có thể đấy chưa, tại nhẫn đơn giản vậy thôi. Cho nên là sư không có thi thố tài năng với ai, là thi thố cái đạo đức cái tâm tu mình thôi. Cho nên làm gì làm cái cầu nguyện long thần hộ pháp gia hộ, tu cũng vậy mà giảng dạy tự tu cũng vậy, hay là như vậy. Cho nên mình cũng vậy thôi, khỏe mà đấy, chùa có đói đâu phải không? À, cái gì cũng thoải mái thôi, mà thoải mái theo cái kiểu mà thoải mái của mình đó nha, chứ so với chỗ khác thì mình không bằng người ta đâu. Nhưng mà thật sự mình không có đói, phải không? Thầy trò có đói ngày nào đâu, gạo ăn đâu có hết, ăn bữa nào cũng dư tùm lum hết, phải không? Mà đâu có đói đâu, thôi như vậy. Bây giờ đi các chùa đó, sư cũng đâu có tiền nhiều đâu, mà thử làm đại đi, thầy đâu có ai cuốn cái đầu làm cái đó à. Ai hỏi sư có tiền dư không? Trời ơi, chùa tiền dư cái nấu gì, phải không? Ai cũng vậy thôi. Chỉ có mấy cái chùa mà tổ thầy lớn mà thử như Kim Quê, Phước Hưng rồi đó, mấy cái chùa là chùa Đại Già Lam, chùa tổ thầy lâu đời lâu kiếp, đệ tử xuất gia tại gia rất là nhiều. Lần khi mà chùa tổ thầy mà cấp lên cái đồ là ôn ngôn gì đó cũng dữ lắm. Đó là ta có gốc có cội chứ bằng cây to tàn rỗng, phải không thử? Còn chùa Phước Ninh này có mình sư hữu à, ở cái mình sư hữu có ai đâu, có gốc có gốc gì đâu mà thử, mình mới chăm rễ chứ có gì chứ. Ra chỉ có đệ tử cho phụ là hương phụ lo phụ thôi, chứ ngoài dòng bên ngoài có ai lo đâu, phải không? Mà còn nói sư quá giàu đúng cũng ổn, sư không thích độc đời, còn đang dùng nhân từ độc ác, phải không? Dùng từ độc đời vậy. Khổ ơi là khổ, thôi kệ, hay làm gì làm. nhưng mà có Phật độ không lo, thấy không? À, mới đây làm được nhiều rồi đó, thấy đỡ không? Đỡ là phải ăn thâu kẻ tới không tới. Thì chị nào tới với Di Đà mà mình ổn định được mình, ok. Thật sự là có lòng thì lo, có lòng thì thôi. À, bây giờ cái phần thứ nhất đó là có nguồn phước và vô có nguồn vô thượng đại công đức. Là chỉ cho Đức Phật của chúng ta. Thì như tôi nói vừa qua, Phật đã tu từ vô lượng kiếp. Mình thấy rằng cái người thế gian á, họ chỉ làm phước chút xíu thôi, mình thấy trời người đó tu dữ thế. Phải không ạ? Họ đi làm phước chút xíu là trời người đó tu dữ. Có tâm người ta mới tu chuyện này, phải không? Là đồng thời hai người đi chung với nhau trên đoạn đường. À, một người thì móc tiền ra sẵn sàng cho người nghèo khổ, phải không? Là đó là người nghèo nha. Còn người kia mặc đồ vét là ngon lắm, nhưng gặp người nghèo khổ xin tiền lướt qua đi. Hai người nào mà tới hai tâm trạng có tu và không có tu, thấy rõ phải không? Người có tu người ta móc tiền cho người nghèo liền, người không tu á tiền đầy túi không cần cho, phải không? Nhưng mà ngồi cứ rủ người nè, thôi tôi anh đi vô đây nhậu chứ, thật đấy không? Vô nhậu thì sẵn sàng cũng bao luôn đó. Nhưng mà người nghèo khổ người ta đang cần 50.000 bạc để mà qua trong đó khổ không bao giờ cho, gặp ngó ngang cái trước mà tại nát quá giờ như vậy đó. Mà thấy không, tiền ra mà cho mấy người như vậy thì tâm trạng người đó nói như vậy. Còn mình là biết tu đó, thấy tội nghiệp phía trước họ làm tội lỗi, cái này họ mới khổ như vậy, thôi mình có nhiều san sẻ cho người ta, quên lòng nhiều phải ba tử ra đó, ra đó làm đừng ra đó, ra đó ít làm đừng ra đó te tua, ra đó te tua đừng ra đó tan nát. À, còn đỡ hơn là không có bạc nào để cho người ta, thấy không? Vậy thì người đó có tu không?
Có tu.
Tu gì? Tu phước, thấy không? Cái tâm họ có tâm đạo họ mới làm được chuyện đó. Người kia thì giàu thiệt, tướng sang thiệt, nhưng mà không có tâm đạo, không làm được chuyện gì hết, thấy không? Đó là như vậy. Cho nên đây Đức Phật của chúng ta là người đã tu từ vô lượng kiếp, bao nhiêu việc từ thiện Phật làm từ xưa xa xa, còn hơn mình, vĩ đại hơn mình nữa, phải không nữa? Để rồi giúp đỡ trời người nhân thiên đến từng những quả tu chứng trong vô lượng kiếp ngày tu hành. Ở đây như cũng muốn nói rằng là trong thời gian mà trước thành Phật đó, là Bồ Tát đi giáo hóa chúng sinh qua những buổi giảng của Bồ Tát. Hồi xưa ngày là từng là đại pháp sư, đại thiền sư đang để giáo hóa chúng sinh về con đường chánh đạo. Nhiều người mà được ngài giáo hóa đã đắc đạo rất là nhiều rồi, phải không? Vô số kể mà nói. Vậy thì cái công đức của Phật chúng ta thấy là lường đếm nổi không? Không tài nào lường đếm nổi. Có như vậy. Cho nên mình nói tóm lại là Đức Phật là một nơi cái phước báo công đức là không ai bằng cả hết, không ai vượt qua nổi Đức Phật cả, phải không? Tụi ta thấy ông trời mà mình ngán không? Người nói ông trời mình sợ rồi đó, không ai dám động tới ông trời. Hồi ông tu dữ lắm mới làm trời đó, nhưng mà nói tới Đức Phật thì ông trời còn nhỏ xíu, phải không? Ông trời thua cái người đạo quả tu đầu quần đó. Một vị Phật tử chúng ta mà tu đạo quả tu đầu quần mình còn lớn hơn ông trời nữa. Lý do tại sao? Tại vì mình làm thánh rồi. Mình là thánh rồi, mình là thánh thứ nhất của dòng tứ thánh đệ tử Phật. Nói nghe vậy đừng có khoái, thấy không? Mình nói là ta đây nha, sư phụ nói phải đệ tử nghĩ rằng mình ta đây mình ngạo mạn, rồi ra ngoài đời mình nói nó tu hơn trời nữa, tại vì chức quả thứ nhất mình nghe sư quá nói vậy đó. Đừng làm như vậy, mà đừng nghĩ như vậy. Người tu Phật tử là đệ tử Phật á, mình đưa cái diện nhóm ra quan với ai? Không có tự hào, tự cao, tự mãn, tự đại, tự tôn, tự đắc, mà gì? Mình phải biết khiêm nhường. À, cho người tu Phật tử chúng ta, người mà biết khiêm nhường mới là người chân tu. Người lúc nào cũng gáy cũng lỗ cho ta đây là người đó không có tu hành gì hết, thấy không? Hiểu chỗ này là mình hiểu được cái giá trị của người tu. Đó như vậy đó, Phật tử nên nhớ. Cho nên người chân tu á thì nó chân tu, mà người mà giả tu mà tu danh tu tướng nó lù xù cục bộ, nghe sư nói không? Nó nổi như là nó nổi đủ thứ được. Nhưng mà cái nổi này không phải do cái tâm chân tu, mà tâm háo, tâm danh, tâm danh, tâm lợi. Cho nên là nó nổi, nhưng mà nó nổi rồi nó sẽ sao mà tử?
Nó sẽ,
thế là nó sưng rồi nó sẽ xuống à, ngày nào đó nó cũng tàn đủ cái thời gian. Tại vì cái này không phải do cái tâm chân tu mà sinh ra. Tại vì vậy là tâm giả dối, do mình tu luyện pháp sai, pháp tà, mình được nổi như thế này, nhưng nó không phải là chân pháp. Có người tu thời gian có thần thông có quyền bí, thấy mình hiểu rõ tâm trạng hết trơn, đọc tâm lý mình từng giây từng phần từng phút hết đó, nói quá khứ mình rất rõ ràng. Trời ơi ông sư đắc đạo, mà tới giờ siêu quá nói vậy, trời ơi sư đắc đạo, cụ thấu tâm bụng tôi vậy chưa à, coi chừng đó, thấy chưa? Đó là sai, rõ chưa? Nó như vậy. Khi nào gì đó chứng a la hán rồi, thần thông diệu dụng này nó thật sự là một vị chân tu giải thoát. Còn nếu mà chưa chứng a la hán mà nó có thần thông như vậy đó, và thể hiện thần thông quyền bí người ta thấy, thì đây là không phải là người chân tu. Phải nhớ là bậc thánh Bồ Tát A La Hán không bao giờ thi triển thần thông quyền linh trai như cả, có âm thầm lặng lẽ để độ người ta bằng cái chánh pháp, bằng trí tuệ. trừ hợp ngặt nghèo lắm thì vẫn được không? Là gì? Là khi cứu người thoát khỏi cái tai nạn thì mình cần phải cứu, phải không? Đó, chừng đó tâm thi chuyển thần thông, ngoài ra họ không bao giờ thi chuyển thần thông. Họ chỉ dùng trí tuệ thần thông giải quyết cái khó cho người ta mà thôi. Đó là gì? Dùng năng lượng trí tuệ của mình để diễn tiến giáo pháp Phật ngắn gọn, đơn giản, sâu cạn, để cho người đó nghe được mà thoát khỏi cái khổ ngay trong tâm lý người ta, phải không? Và ra khỏi cái khổ đau trong hiện tại cuộc sống bây giờ, để chuyển qua cuộc đời họ không còn gọi là khổ nữa. Vậy rõ chưa? Nó như vậy, đó là cái giáo hóa thần thông. Có như vậy, cho nên Đức Phật nói rằng trong tất cả thần thông, ta chỉ tán thán khen ngợi giáo hóa thần thông mà thôi. Cho nên Đức Phật cấm tất cả gia la hán nào không vì lý do, một là để vượt khỏi tai nạn trong cấp tốc, hay là cứu người trong tai nạn trong cấp tốc mà đi dùng thần thông là sai. Lúc này mới được dùng thần thông là để thoát khỏi tai nạn và cứu người khỏi tai nạn, mới thi triển là gì? Là thần thông. Vậy đó chứ, đó là biến hóa thần thông đó, hay là thần túc thông. Đó như vậy vượt bay ra khỏi, còn không phải làm lũi chịu đựng vượt qua cái khó đó. Cho nên hở chút cái bài cao, hở chút cái bài cao cho tôi thấy, thấy vậy. Thấy không? Nó như vậy kẹt lắm. Bởi vì á, ngoại đạo tà ma nó vẫn có những cái thần thông này. Thì nếu mình rồi làm như vậy á, thì tà ma ngoại đạo đó nó nói là A La Hán có thần thông. Thì những người mê giả đó tâm nghe theo là tưởng nó là A La Hán, rồi quỳ lại nó, rồi theo nó nó dạy, cái bắt đầu nó dạy cái tà kiến một chân luôn. Hiểu rõ chưa? Nó như vậy. Thì nói một chút xíu.